的莫来忘罪，暗杂的盲条暗昧，该了没多光空战，生累疼疼满眼定泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài 1160 AM là hình mặt trăng và cây trúc. Mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 29 tháng 3 của năm 2025. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Cảm ơn cô, tôi khỏe. Cô nói hôm nay mây nhiều quá, mây che hết cả mặt trời thưa cô. Nhưng thôi thì cũng là một cuối tuần, cuối tháng 3 của năm 2025 thưa cô. Một tháng nữa qua đi, quá lẹ. Cô nhớ cuối chương trình tôi thường nói chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả những người đang theo dõi chương trình tuần tới, nhưng mà chưa nói, cuối chương trình mới nói. Hữu duyên thương lý, năng thương ngộ, đã có duyên gặp nhau thì cũng có lúc phải chào tạm biệt. Bởi chúng ta hiểu rõ một điều là cuộc đời có những cuộc chia tay có thể dự liệu trước, thưa cô Nam Phương. Tuy nhiên cũng có cuộc chia tay tạm biệt không bao giờ trở lại và cũng không biết tiên đoán được điều gì. Đối với những cuộc chia ly không thể tiên đoán mà cũng chẳng thể cưỡng lại được mà cũng không thể trở lại được, chúng ta chỉ có thể trân quý những gì mình đã có, những gì mình đã có. Chớ nên nghĩ nhiều mà mãi mãi hoài lưu luyến, bởi có ai thay đổi được số phận đã an bài, thưa cô Nam Phương. Cảm ơn Thượng Đế, tháng tư mới đang đến. Chúng ta ở đây không phải một cách tình cờ. Chúng ta ở đây vì Thượng Đế có kế hoạch cho chúng ta và Ngài có mục đích cho mỗi người. Chương trình này và đài này xin Thượng Đế bảo vệ chúng ta, hướng dẫn chúng ta và sử dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài hôm nay và mãi mãi. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ bên đây đi biển chưa bao giờ được về Việt Nam. Từ bên đi biển thầy cũng chưa bao giờ đến được xứ Hoa Kỳ này. Con xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh, thưa thầy, thầy nghe được con ạ.
Dạ vâng, xin kính chào anh Phan Đình Minh, kính chào cô Nam Phương, cũng như tất cả quý khán thính giả của đài chương trình Cánh Đồng Mây. Thì hôm nay anh vô đài sao nghe nó buồn quá, bởi vì có những cuộc chia tay mà không bao giờ gặp lại. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng cái gì nó đi rồi nó sẽ tụ, bởi vì nó khi là tất cả rồi, cái gì rồi nó cũng cũng sẽ theo tôi thì cái gì rồi nó cũng sẽ trả lại về cái nguyên vị của nó, cái tốt đẹp của nó thôi, thưa anh.
Thưa thầy, thực ra thì tâm hồn con cũng có buồn, nhưng mà trong héo ngoài tươi, cười cho vui miệng thôi. Nhưng thầy nói con cũng biết, thầy cũng biết là cuộc đời mà sinh thí tử quy, sinh bệnh lão tử, nhưng mà tiếng của chị Đại Phật, tiếng của thầy hôm nay tốt lắm đấy, mà chương trình của đài làn sóng này cũng tốt lắm. Sức khỏe thế nào thưa thầy? Sức khỏe thế nào? Con biết là thầy có tuổi rồi, thầy hơn tuổi con, không nói tuổi, thầy hơn tuổi con. Sức khỏe thế nào?
Chúng tôi cũng sức khỏe cũng tạm được thôi, nhưng mà thấy vậy cho mỗi ngày phải uống thuốc nhiều lắm rồi thì cho nó cũng từ những cái năm tháng mà bị khổ sở đau khổ ở trong những năm tháng tù đầy rồi này nọ các thứ, bây giờ không còn chùa nữa, phải sống nhờ chỗ này chỗ khác, cho nên nó cũng nhiều cái bệnh đau lắm. Thì cũng xin cảm ơn anh đã có lòng quan tâm hỏi thăm.
Thầy,
hôm nay thì cũng đã bước qua tháng 4 rồi. Xin anh chúng ta cũng có thể nói chuyện rồi gì đó cho nó vui coi.
Chắc con nói đây, trong héo và ngoài tươi con vẫn cười được vậy, nhưng mà cười đứt ruột đấy, cười người nghe cười nhưng mà người cười thì cười ra nước mắt. Nhắc lại một chút xíu đi đã, nhắc lại một chút xíu ngày hôm qua, cái thằng con gọi nó là cái thằng đi, mình cũng lịch sự nhưng mà nó không đáng để con gọi nó là ông hay là viên chức được. Cái thằng mà nó đập chùa thầy ấy, nó đang ở trong tù đấy, tức là có nghiệp báo phải không, có nghiệp báo, có nhân quả phải không?
Dạ thì cái đó là cái chuyện của theo cái lễ của nhân quả và thịnh suy và của đời thôi, nhưng mà đối với tôi là cái người mà cũng chỉ là nạn nhân, nhưng mà sự thật với cái người tu hành đó thì sự thật ra thì tất cả sự đời nó đều là vô thường, cho nên mình cũng không có vẫn cũng cố gắng để mà an tịnh và giữ cái sự an lạc trong để rồi mình cũng sống chung với đời để nhìn cái thế giới này nó như thế nào chứ vui chứ cũng không có gì, cũng lúc nào vậy chứ chúng tôi cũng bệnh đau rồi này nọ nhưng mà vẫn lạc quan đó thưa anh.
Con vẫn nhớ những lần con được thưa chuyện với thầy cũng như ôn đi ngũ vậy, con vẫn nhớ bác sĩ Phan Minh Hiển vậy, con vẫn nhớ những hình ảnh những trẻ ung bướu được những món quà thầy trao cho vậy. Con vẫn nhớ mà con xúc động, con đang xúc động vì những món quà thầy cho và chương trình của thầy vì vết thương phê bình Việt Nam vậy. Không tánh làm được nhiều điều tốt lắm, không tánh làm tốt lắm, không tánh hòa thượng luôn chắc chắn. Mọi người chúng ta đều là Phật cả, thầy có tâm Phật rồi. Nhắc lại bác sĩ Phan Minh Hiển, con chột dạ. Nhắc lại trẻ em ung bướu, trái tim con rung động lắm. Nhắc lại những thương phi binh, thầy có nhớ thương phi binh không? Thầy có thương phi binh không?
Vẫn hàng ngày cũng vẫn thường nghĩ tưởng đến anh em, cho nên đến thương phi binh thì mình cũng bây giờ đây là nó cũng vào cái tháng 4 thì cũng không thể nào quên được cái ngày 30 tháng 4 75, cũng từ cái chính cái ngày này mà gọi là nó tạo lên bao nhiêu cái sự đau thương, bao nhiêu sự buồn phiền cho tất cả quý bà con anh em cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta, những người của Việt Nam Cộng Hòa, rồi cũng vì cái ngày 30 tháng 4 đó mà rồi thì bao nhiêu oan khiên khổ ải nó kéo dài từ đó tới bây giờ rồi. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng nó mới từ đó cho nên nó có những cái thương binh Việt Nam Cộng Hòa, rồi có những cái người nghèo khổ, rồi có những các cái cháu nó bị bệnh nghi ung thư, và phải nói rằng chúng tôi với tư cách cũng một cái thành viên ở trong Phật giáo thì mình cũng chia sẻ thì thôi, thành anh nhắc lại thì tôi cũng buồn, nhưng mà rồi thì thôi thì chúng tôi nghĩ rằng hồi đó chúng tôi phải nói rằng sau những cái ngày đau thương đó, đó thì rồi chùa Liên Trì bị san bằng. Tuy vậy nhưng mà chúng tôi vẫn cứ cố gắng, và chúng tôi trên cái tinh thần của cái Hội đồng Liên Tôn Việt Nam thì chúng tôi để mà cũng có thể đóng góp được cái gì cho đồng bào thì để mà có một cái niềm an ủi về thôi. Cái sự thật ra thì phải nói rằng hồi đó chùa Liên Trì cũng như chúng tôi và quý chức sắc trong cái Hội đồng Liên Tôn Việt Nam cũng đã làm rất nhiều việc. Thì phải nói sau này thì hiện tại đó, như thời gian qua thì là chúng tôi cũng vừa rồi thì chúng tôi cũng có cái phúc tên do Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Nhân quyền về vấn đề cái tình hình mà gọi là đàn áp tôn giáo cũng như nhân quyền Việt Nam. Rồi thì Hội đồng Liên Tôn chúng tôi cũng đã tuy rằng cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp và bị triệt tiêu gần như là nó không còn có thể nói rằng tồn tại nữa, nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng. Nhưng thì ngoài ra những cái thời gian sau này thì như quý đài đã biết thì chúng tôi cũng có lên tiếng để ủng hộ về cái Tổng thống Donald Trump. Rồi có những lúc thì chúng tôi cũng phúc trình về cái tình hình nhân quyền cho thế giới được biết. Và chúng tôi cũng cùng với luật sư Lâm Trấn Thọ, với thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, với lại là nhân sĩ Lê Văn Đạo, rồi cùng với quý vị trong Hội đồng Liên Tôn, chánh thị sự Hữu Phi, thì tuy rằng trong cái cảnh bị đàn áp nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng để mà đưa ra một cái bản tuyên ngôn hòa bình vào năm 2021, và để trong đó nó có đưa ra một cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa, để chúng ta có thể làm sao để mà giải quyết cái vấn đề Việt Nam cho nó được tốt đẹp. Bởi vì kể từ ngày 30 tháng 4 75 á, thì như quý bà con cũng đã biết đó, Cộng sản đã vào xâm lược cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó thì khi mà ký Hiệp định Paris 1973 thì trong cái hiệp định đó nó lại bảo toàn cái sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như tôn trọng cái sự hòa bình và cái của hai bên Việt Nam Cộng sản Bắc Việt. Nhưng mà đến năm 1900 ký kết Hiệp định Paris 73 xong thì đến năm 1974 đó thì Trung Cộng thì họ đã xâm lấn xâm chiếm cái Trường Sa Hoàng ấy, đảo Trường Sa Hoàng Sa của chúng ta. Rồi tiếp đến 1975 thì Cộng sản Bắc Việt để mà hoàn toàn vi phạm hiệp định để mà vào để mà xâm lược hẳn cả cái miền Nam Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Thành ra từ đó bao nhiêu cái nỗi oan khiên khổ ải nó đẩy cho cái dân tộc quê hương của chúng ta thì không thể nào mà nói hết được. Và chính vì vậy cho nên là cái vừa rồi Hội đồng Liên Tôn chúng tôi cũng đã tiếp xúc với cái Hội đồng Tôn giáo Á Châu vì hòa bình và công lý, thì cũng do mấy vị linh mục giám mục giám mục Trần Thanh Vân, linh mục Bùi Phong với mục sư Nguyễn Công Chính và nhiều vị chức sắc khác đã cùng nhau để mà nghĩ tưởng đến cái tình hình của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Cho nên nhân cái ngày hôm nay cũng là chứ còn một tháng nữa là đến cái ngày quốc hận 30 tháng 4, kỷ niệm 50 năm ngày quốc hận 30 tháng 4 1975 đến giờ, thì chúng ta đã qua ba gần như nửa thế kỷ đau thương rồi. Cho nên là quý vị trong cái Hội đồng Tôn giáo Á Châu cũng chung chung với Hội đồng Liên Tôn và cùng nhau để mà vận động, cũng đưa ra một cái lời kêu gọi để mà gọi là tổ chức cái lễ tưởng niệm 50 năm ngày quốc hận 30 tháng 4 và cùng đồng thời cũng tưởng nhớ đến 58.200 quân nhân Hoa Kỳ cũng như quý vị quân nhân đồng minh đã hy sinh để bảo vệ cái tự do cho cái miền Nam Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta. Nhưng mà tiếc rằng là sau đó thì đã bị coi như vậy thì quý anh cũng đã biết đó. Thành thử cho nên là chúng tôi bây giờ đây mình sắp bị quốc hận 30 tháng 4 thành đôi cho nên chúng tôi cũng và đường cũng đường cố gắng để mà làm sao để hy vọng ở hải ngoại quý bà con cùng nhau đoàn kết để mà nó đồng thời làm cho nó có ý nghĩa, hoặc là chúng ta phải tìm nhau tìm ra một cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề Việt Nam, chứ không thôi cái nỗi đau khổ này nó cứ kéo dài hoài. Thành thử cho nên nó là chúng tôi cũng có tham gia trong cái hội đồng đó, và hy vọng rằng cái kỷ niệm 50 năm này của cái ngày Quốc khánh 30 tháng 5 thì hy vọng rồi tất cả bà con hải ngoại, hình như tôi biết đó là bà con đồng bào hải ngoại nghĩa là cùng nhau rất rất nhiều tổ chức, rất nhiều đoàn thể, và có thể nói rằng cả những cái chính phủ lưu vong hay là các cái chánh đảng cùng nhau cái tổ chức đó. Thành thử cho nên chúng tôi ở trong cái hội đồng tôn giáo cũng như hội đồng liên tôn Trung Quốc nội và hội đồng tôn giáo Á Châu vì hòa bình và công lý thì cũng cố gắng là sẽ kêu gọi và cũng giữ cái lễ tưởng niệm, và cũng đặc biệt là mình phải tưởng nhớ đến 58.200 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ cái Việt Nam Cộng Hòa, cái miền Nam Việt Nam tự do chúng ta. Nhưng mà tiếc rằng sau đó thì nó đã mọi việc đó thì nó cũng xảy ra nhiều cái đau thương. Thì vừa rồi đây thì chúng ta gọi là cũng bên hội đồng liên tôn chúng tôi cũng có lên tiếng để mà ủng hộ tổng thống Donald Trump, rồi cái người mà họ không chấp nhận cái cộng sản. Chúng tôi mong rằng là trong cái ngày 30 tháng 4 75 sắp tới thì quý vị tất cả tổ chức cộng đồng người Việt quốc gia rằng có lòng nghĩ đến tổ quốc, đến quê hương, đến dân tộc đã bị xâm lấn, đã bị xâm lược và đã bị đầy ải đó, thì cùng nhau chúng ta tưởng niệm rồi, nhưng mà không lẽ chúng ta cứ tưởng niệm hoài, tưởng niệm hoài rồi suốt chẳng lẽ rồi chúng ta còn tưởng niệm cả từ 50 năm nữa, 100 năm sau, thì chúng ta còn phải tìm lại một cái giải pháp để gọi là để quan phục lại cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta, thì từ đó cái khổ nạn hy vọng nó sẽ xóa nhòa đi. Thì chúng tôi cũng xin thưa qua như vậy, trên sự thực việc làm của chúng tôi thì từ đó tới giờ cũng rất nhiều vấn đề, cho nên bây giờ cái đầu óc tôi nó cũng không có được tốt, cho nên không có nhớ hết được. Anh nhắc đến thương quê binh, anh nhắc đến các em cô nhi, anh nhắc đến những cái bệnh tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị đã từng về chùa Liên Trì để dùng cơm, để chia sẻ cái nỗi đau thương cũng như cái mất mát, cũng như chia sẻ những món quà gọi là để nó cùng nhau trong cái hoàn cảnh chung. Thì hôm nay anh đã nhắc thì tôi cũng lại nhớ đến nhiều việc quá. Thì bây giờ cũng xin nhắc sơ qua những cái việc làm của chúng tôi trong suốt mấy chục năm qua. Tuy rằng chùa Liên Trì đã bị ủi rồi, nhưng mà hiện tại chúng tôi đây cũng sống lang thang thôi, nhưng mà rồi cũng cũng hết lòng nghĩ tưởng, và mình làm sao đó cho cái ngày 30 tháng 4 75 sắp tới chúng ta còn phải đoàn kết nỗ lực để tìm ra một cái giải pháp, chứ chẳng lẽ là cứ mãi hoài để cứ làm cái lễ tưởng niệm không thôi. Thành nữ rất là đau buồn. Thì chúng tôi cũng mong rằng quý đài thì trong tương lai quý đài cũng có thể từ đây cho đến ngày 30 tháng 4 75 ngày quốc hận, quý đài có thể tổ chức những cái buổi nói chuyện để làm sao để mà vận động. Thì chúng tôi thì trước đây cũng có mạo muội đưa ra một cái bản tuyên ngôn hòa bình, trong đó là kêu gọi các cái bên mà ký cái hiệp định Paris đó, xin cùng ngồi lại để cùng nhau để mà trong cái tinh thần để giải quyết vấn đề Việt Nam trong cái tình cảnh hòa bình, chứ còn không thôi thì cái khổ nạn này nó cứ kéo dài, và bao nhiêu anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như nhiều tổ chức đoàn thể đã bị phê lưu vong mấy chục năm rồi ở hải ngoại, cũng biết có lẽ bây giờ quý cụ cũng đã già yếu rồi, bởi vì những cái người mà của thời trước 30 tháng 4 75 thì bây giờ 70-80 tuổi. Chúng tôi ở đây cũng biết như vậy thì cũng bệnh hoạn đau yếu già yếu rồi, nhưng mà được cái hy vọng là đó, sống ở Hoa Kỳ, Canada hay bên Úc thì được hoàn toàn rất là tự do, nhân dân chủ, nhân quyền. Thì chúng tôi nghĩ rằng bây giờ tất cả chúng ta phải đoàn kết lại để làm được một cái việc vì điều gì đó, để gọi là góp phần đối với cái tổ quốc, đối với quê hương, đối với dân tộc chúng ta trước cái khổ nạn của cái ngày quốc khánh 30 tháng 4 75. À, và đương nhiên theo tôi thì có giải pháp chứ không, nhưng mà vấn đề là chúng ta có thể ngồi lại với nhau và cùng vận động để cùng nhau để cái gì. Bên hiện tại chúng tôi cũng biết là bên bây giờ bên Hoa Kỳ cũng còn cái chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa. À, trước đây thì Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn nè, rồi sau đó thì luật sư Lê Trọng Quát nè. À, rồi bây giờ thì được biết đó là Thủ tướng Trần Xuân Thờ cũng vẫn tiếp nối với cái chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa đó. Nó tuy rằng bây giờ đã lưu vong lâu rồi, xa rồi, nhưng mà những anh em đó vẫn hiện vẫn còn. Nhân đây, quý đài, trong cái buổi nói chuyện hôm nay, thì chúng tôi cũng kính gửi lời đến tất cả chính phủ lưu vong, các đoàn thể chính đảng, tôn giáo, tất cả tôn giáo cùng nhau hòa hợp, hòa ái, đoàn kết với nhau, để cùng nhau chúng ta còn phải có một cái giải pháp để mà giải quyết cái vấn đề, cái tình hình. Chứ chẳng lẽ nào chúng ta cứ sống lưu vong và mà những con người gọi là không có tổ quốc quê hương, trong khi cái hiệp định Paris đó nó cũng có những cái quy định, và nếu có những cái sự vi phạm thì các bên ngồi lại với nhau giải quyết trong ôn hòa. Thì lúc bây giờ tái lập cái hiệp định Paris, tái lập cái hội nghị đó, thì chúng ta nếu mà biết cách vận động và cùng nhau để nỗ lực thì kết quả đó nó sẽ đến. Bởi vì cái lời tuyên ngôn hòa bình chúng tôi đưa ra và nó sẽ giải quyết cái vấn đề chiến tranh của khu vực Đông Nam Á, châu Á, nhất là tình hình của Biển Đông. Mà nếu tình hình chiến tranh xảy ra ở Biển Đông và thì nó ảnh hưởng cả về toàn thể Việt Nam của chúng ta và cả thế giới nữa. Thì chúng tôi cũng nhân anh Phan Đình Minh nói đến những anh em thương binh, nói đến những cái tình cảnh đau thương, thì chúng tôi nhớ lại và chúng tôi xin có mấy lời đó cùng với toàn thể tất cả quý chính đảng, toàn thể tổ chức tôn giáo, cũng như quý bà con đồng bào người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại cùng lưu tâm. Và xin kính thưa qua mấy lời để mong là quý đài sau này cũng nỗ lực góp phần để cho cái một cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa chúng ta trong tương lai có sự kết quả tốt đẹp. Dạ, xin thưa A Di Đà Phật. Dạ.
A Di Đà Phật, thưa thầy. Chắc chắn thầy sẽ nghe lại khi cái chương trình của thầy với con, chắc chắn như vậy. Và chắc chắn con hứa với thầy là trong 4 tuần lễ mà tháng 4 này nữa, tuần nào cũng sẽ có những khách mời nói về Việt Nam. Phần đầu thầy nói con nói có vẻ buồn. Đối với những cuộc chia ly không thể tiên đoán mà cũng không thể cưỡng lại, chúng ta chỉ có thể trân quý với những gì mình đã có. Chớ nên suy nghĩ nhiều mà mãi mãi hoài lưu luyến. Con dối lòng con đấy. Con an ủi con đi. Làm sao không nhớ được. Ngày 30 tháng 4 con đang ngồi trên tàu Mỹ an toàn rồi. An toàn rồi. Không biết được hình ảnh. Những người thường về binh què cụt. Nó đuổi ra khỏi bệnh viện Cộng Hòa. Con đã đến bệnh viện này nhiều lần, chở thương phi binh trên chiến trường đến chơi đai bay đáp trực thăng này nhiều lần rồi. Nó đuổi ra. Những hình ảnh còn chụp những người bê cái luật của mình đi ra thương phi binh đấy. Bao nhiêu lần con cũng đã đáp ở nghĩa trang quân đội đưa những thi hài của những anh em nằm qua khế cả 2 tuần lễ. Thôi lắm, hôi lắm. Cũng phải đưa anh em về với gia đình họ vậy. Thôi nhắc lại. Vẫn phải nhắc vậy. Cho rằng nếu thực sự như vậy đi, thực sự như người ta tuyên truyền đi, như Hồ Chí Minh nói đi, không có gì quý bằng độc lập và tự do. Chống Mỹ, chống Pháp, chống tàu, chống này, chống kia cả, chúng ta sẽ xây lại bằng 10 lần cước, 10 lần trước. 20 năm sau, năm 1995, Cộng sản nó quỳ dưới chân Mỹ, nó quỳ dưới chân Bill Clinton. Từ 1900 cho đến ngày hôm nay, Cộng sản nó làm được cái gì? Con không có gay gắt với thầy đâu, con đang gay gắt với chính con. Con đang dối lòng con. Không có cái lời nào nói chuyện hay cho bằng cái lời, những lời 20 phút của Hòa Thượng Thích Không Thánh vừa mới phát biểu. Một tâm tình của một con người, một tâm tình của một người con Phật. Thưa thầy, nói đi thì cũng phải nhắc lại vậy. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 thầy ở Sài Gòn, thầy ở ngoài Huế thưa thầy.
Dạ thì tôi ở Sài Gòn mà thành tôi biết lúc bây giờ nó tấn công vào rồi nó ủi cái cổng Dinh Độc Lập á, rồi tất cả cái đường đó nó hoàn toàn vi phạm đó, thành ra cho nên trong khi cái hiệp định Paris đang phải giải quyết cũng như về vùng nào mấy ở và cũng như là để cho người dân Việt Nam có cái quyền tự quyết cho. Chứ từ suốt 50 năm qua thì Việt Nam bây giờ đâu, người dân đâu có được cái quyền tự quyết, đâu có được quyền bầu cử rồi gì, nó áp đặt không thôi. Thành thức cho nên và mọi vấn đề gọi là on thiên, mọi vấn đề khổ nạn này tôi nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được nếu như mà cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa chúng ta để thực hiện. Trong khi đó thì Hoa Kỳ, chúng tôi cũng biết là Hoa Kỳ là chính trong đó, nhưng mà cái thời 75 thì vì Hoa Kỳ lại cần ông Kissinger nghĩ thế nào mà để bắt tay với bên Trung Cộng. Cái sự thật là Tổng thống Nixon là hoàn toàn nhất quyết là cứ tiếp tục viện trợ và giúp cho Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà bên kia Kissinger là đi đêm với tàu Y Chu Online và phải nói rằng cũng phải nói là chẳng qua là nó là một cái một cái sự thành lý cho nên rồi cuối cùng người ta cũng muốn rằng là nghĩ rằng kết hợp với Trung Quốc để rồi thì sẽ làm cho Trung Quốc mạnh thì có thể để đối phó lại với Nga. Trong khi đó bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa thân yêu, rồi cái tình hình bây giờ Ukraine xảy ra nó gần như là nó cũng tương tự, cũng giữa Nga rồi trong đó Ukraine và Âu Châu. Chúng tôi có nhiều lần gặp cái phái đoàn Liên minh Âu Châu cũng như Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ và các cái đại sứ lãnh sự quán của Hoa Kỳ, của Úc, của Canada đã từng gặp bên Hội đồng Liên tôn Việt Nam, và chúng tôi phải đưa ra một cái giải pháp để giải quyết vấn đề Việt Nam, chứ không phải rằng nó là người cộng sản nó đã giải phóng được Việt Nam, giải phóng cái gì và thống nhất cái gì đó. Thành thử cho nên bây giờ ở thành thử cho nên rất cần cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa đem lại cái sự công lý và cái sự hòa bình lại. Tại vì bây giờ nhưng mà suốt nhiều năm thì chúng ta cũng bỏ lơ cái vấn đề đó. Và trong khi chính Quốc hội Hoa Kỳ cũng hồi đó đó cũng có họp và đưa ra một cái luật 93/1959 là nếu như mà những người vi phạm hiệp định này nè, Paris này nè, thì sẽ vận động thiết và để ngồi lại với nhau để giải quyết cho nó hòa bình và im đẹp với nhau. Nhưng mà từ đó tới giờ thì trong khi đó Hoa Kỳ dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ, mà khổ cái là cái thời đó ông thượng nghị sĩ Biden nó thì khổ một cái là cũng ngay cả cái quân nhân Việt Nam Cộng Hòa của mình chúng ta đi tị nạn để được Hoa Kỳ giúp đỡ cuộc sống, thì chính cái Đảng Dân Chủ, chính cái ông Biden này là bác bỏ được, thành tựu cho nên cái nhiều cái đau thương. Chứ nếu như mà hồi đó mà gói của Tổng thống Nixon và vẫn tức cái Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, bởi vì cái thành phần phản chiến á, nó cứ đâm sau lưng á, cho nên làm cho người dân ở bên Hoa Kỳ họ đau khổ quá, họ lo thấy người thân mình chết nhiều. Ở đó thì cả 58.200 quân nhân Hoa Kỳ mạng để vì bảo vệ lấy cái miền Nam Việt Nam tự do chúng ta. Thì cho nên tôi nghĩ rằng đến cái ngày 30 tháng 4 năm nay, đặc biệt là cái hội đồng tôn giáo Á Châu và để bảo vệ hòa bình công lý, có mời Hội đồng Liên tôn Việt Nam để cùng nhau để tham gia và giờ tổ chức cái ngày lễ. Có thể bây giờ bên đó có thể theo tôi biết là đã suy nhiều tổ chức sẽ cứ kỷ niệm cái ngày 30 tháng 4, nhưng mà rồi chào cờ rồi hát rồi này nọ rồi kể lễ rồi sau đó thì cũng ăn uống trà bánh rồi với nhau, sau đó thì cũng nhà ai về lấy ở, chứ không có tính ra một cái giải pháp gì hết. Chẳng lẽ bây giờ cứ kỷ niệm hoài thôi, trong khi cái cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa cái tung hô hàng ngày ở bên Hoa Kỳ và các nơi. Chúng ta đã có cái, nhưng mà rồi chúng ta không có nghĩ rằng là tại sao cái lá cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa chúng ta không không là sát để và tung hô lên nó tại quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. À, thành tựu cho nên có nhiều cái sự đau thương, mà trong khi đó còn chính phủ lưu vong hiện tại bên đó, rồi chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa, rồi các cái chính đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng, đảng này là các thứ ở bên đó, rồi cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt quốc gia ở các cái châu lục cũng như ở Úc, ở Canada, ở Mỹ, thì không biết rằng là tính như thế nào. Tuy rằng quý ngài cũng đã lớn tuổi rồi thì mình nghĩ là công lao cũng hy sinh nhiều, nhưng mà đôi khi quý ngài bây giờ nếu nghĩ tưởng lại thì chỗ còn tính cái đoàn đàn con cháu của chúng ta. Chứ bây giờ quý vị đã có cái tổ quốc mới, có cái quê hương ở bên đó, có cái đời sống tự do, dân chủ, nhân quyền thoải mái rồi, thì thành tựu cho những cái nỗi đau thương của những anh em thương quê bên Việt Nam Cộng Hòa hiện tại còn nằm tại Việt Nam này, và con cháu chúng ta. Thì tôi gặp nhiều anh em thương quê bên Việt Nam Cộng Hòa, họ nghe đây chúng tôi có kêu gọi đấy, gọi là quan phục lại làm sao quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, thì anh em mừng lắm. Nhưng mà đa phần rồi ngay cả các cái vị lớn tuổi thì họ cũng nói ồ lâu quá rồi, sợ biết đâu có làm gì được, hoặc là Việt Nam Cộng Hòa đã chết rồi. Đó là Việt Nam Cộng Hòa chết sao được, trong khi cái lá cờ quốc gia đó nó vẫn còn phất tung bay ở bên Hoa Kỳ, ở bên Úc, bên Canada đó, từng ngày và từng ngày lễ kỷ niệm. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta kỷ niệm tiệc trùng ăn uống xong rồi chúng ta không tính cái vấn đề cho cái tương lai con cháu chúng ta Việt Nam? Chẳng lẽ như vậy cứ để những người cộng sản họ cứ thống trị và đầy ải cái dân tộc chúng ta hoài hay sao? Bây giờ tổng thống Donald Trump muốn lên thì tôi nghĩ rằng trước đây thì cái ổng bị thất bại, nhưng bây giờ đã đắc cử rồi, rồi mà ổng là tất cả người dân đều biết rằng đảng Cộng Hòa và coi như là tổng thống Donald Trump là có không có ưa cộng sản, và cũng như là có cái biện pháp làm là sao ngăn chặn cái sự bành trướng và phát triển của Trung Cộng ở Biển Đông. Và như vậy đó là một cái cơ may. Tại sao chúng ta phải nói rằng đó là một cơ may? Thì các cái tổ chức chính đảng, đoàn thể, cộng đồng người Việt quốc gia, chúng ta tại sao không làm một cái cuộc quốc tế vận động nơi tổng thống Donald Trump, và nghĩ tưởng đến cái tình cảnh đó quê hương Việt Nam đó, chúng ta mà tái lập lại cái hiệp định Paris để cùng nhau để mà giải quyết trong cái một cái sự hòa bình và đem lại cái quyền tự quyết dân tộc cho người dân quốc gia Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Thành đó thì chúng tôi cũng mạo mũi có mấy lời vậy thôi, thì chứ sự thực ra nó cũng có nhiều vấn đề, và nếu anh em lặp lại và cùng nhau để mà nghiên cứu để tìm ra một giải pháp. Bởi vì nhân cái lễ tưởng niệm 30 tháng 4 này, chúng ta phải nghĩ đến 58.200 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh ở miền Nam Việt Nam, và bao nhiêu quân đội đồng minh cũng như các hàng triệu người dân Việt Nam chúng ta phải chết bỏ mạng trên cái con đường vượt biên, rồi thì tìm sự sống, và thành nữ cho nên biết bao nhiêu cái đau thương, bao nhiêu còn bao nhiêu ngàn anh em thương với binh Việt Nam Cộng Hòa hiện tại còn ở đây. Nhưng mà trước đây thì chúng tôi cũng tổ chức cứu trợ và cùng nhau để mà nói chuyện thân tình với nhau, thì cộng sản họ thấy cái chùa Linh Trì tụ tập nhiều rồi họ cũng ưa, cho nên họ ủ sập đi rồi. Nhưng mà bây giờ cái hồi bả và cái tấm lòng của tôi đối với cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, cái tổ quốc thân yêu của chúng ta, tôi bây giờ cũng quên luôn cái chuyện là cộng sản đã đàn áp cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Mà bây giờ mình cứ nghĩ rằng theo tôi á, tất cả những cái đau khổ oan khiên của dân tộc quê hương Việt Nam chúng ta, chỉ khi nào mà quang phục lại được quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thì mọi việc sẽ được tốt đẹp và ổn thỏa hết, và người dân chúng ta sẽ phát triển một cách bao chấm thôi. Phải có một cái cuộc quốc tế vận, và chúng tôi đến chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa, đó là thủ tướng Trần Xuân Thời, là cái người kế tục sau cái thời của thủ tướng Lê Trọng Quát, cũng như tiếp tục cái con đường của thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn. Và mong rằng các cái chính phủ lưu vong, tôi được biết cũng có nhiều chính phủ là Việt Nam Cộng Hòa, nhân dân Việt Nam Cộng Hòa lưu vong, thì tại sao không có đoàn kết với nhau, cùng nhau với cái chính phủ pháp Việt Nam Cộng Hòa, cùng nhau với tất cả cái cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ. Chẳng lẽ chúng ta cứ tung hô cờ trong đó rồi nghĩ rồi bây giờ chúng ta có được cuộc sống tự do hạnh phúc vậy? Thì đôi khi quý vị bây giờ cái tuổi lớn già yếu rồi, bệnh hoạn, thì có thể nhiều khi thôi chắc con không dám dấn thân, có nhiều cái khổ ải. Nhưng mà tôi biết cũng có nhiều người về Việt Nam này để mà thăm viếng, rồi tiệc tùng ăn hưởng thụ, Thành đấy cho nên tại sao chúng ta không nghĩ đến tương lai của Việt Nam là chúng ta mà không bỏ ra hy sinh một phần nào đó để chúng ta tính đến một cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa. Ở đó thì tôi xin có mạo muội thưa ra như vậy quý đài, mong rằng quý đài của anh Phan Đình Minh, nếu mà từ đây cho đến 30 tháng 4 cứ hàng tuần vẫn có thể tổ chức để mình triển khai cái vấn đề tái hợp cái hội nghị Paris này để giải quyết cái vấn đề Việt Nam trong hòa bình ổn định, cũng như giải quyết cái tình hình chiến tranh của Biển Đông mà nó có thể xảy ra, bởi vì họ đã coi như muốn bành trướng và muốn thống trị luôn cả cái Biển Đông, vi phạm cái luật anh tốt đó anh nữ cho nên rồi. Trong khi đó tôi nghĩ tổng thống Donald Trump Hoa Kỳ đó cũng đã nắm vững được các cái tình hình thì là có thể là chúng ta có thể rằng là, nhưng mà có lẽ tình hình Trung Đông và Ukraine và cái vấn đề giữa Nga với lại tình hình thế giới nó cũng có nhiều quá, cho nên tôi nghĩ rằng chết tổng thống Donald Trump chắc trước sau gì cũng phải nghĩ đến cái tình hình Biển Đông, Nam Châu Á, vấn đề Việt Nam. Do chẳng lẽ bây giờ lại đi bắt tay với cộng sản với Trung Trọng để rồi trở lại như ngày xưa hay sao? Thành đó tôi xin có mấy lời để mà tâm tình với anh Phan Đình Minh, mong rằng quý đài cũng như khán thính giả nếu mà có một cái ý kiến gì góp ý với đài của anh Phan Đình Minh để trong những cái chương trình thứ bảy hàng tuần tới chúng ta có thể tiếp xúc được với các cái nhân sĩ trí thức, những cái dân biểu cũ, những các cái vị trong quân đội mà anh Phan Đình Minh biết, chúng ta bây giờ thôi thì bây giờ dẹp bỏ hết tất cả những cái quá khứ đi, việc tính đến cái tương lai cho tổ quốc quê hương Việt Nam chúng ta, thì đó là một cái ơn ích vô cùng lớn lao trước khi mà chúng ta lìa bỏ cái cõi đời này, bởi vì đời này vô thường mà. Thành để trước sau gì có những người vài ba ngày sau rồi năm mấy tháng sau một vài vẫn năm sau, thì chúng tôi đây cũng chỉ hy vọng là sống được một hai năm nữa thôi, chứ cũng đã trên 80 tuổi rồi, anh Phan Đình Minh cũng lớn rồi, bây giờ chúng ta phải tính mình để góp vào một phần nào để trước khi mình ra đi mà mình không có những cái sự ân hận. Xin kính mấy lời đó cùng với anh Phan Đình Minh là quý đài cũng như khán thính giả cùng các cái chính đảng, các cái chính phủ và đồng bào và cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại, xin có mấy lời.
A Di Đà Phật, thầy phát biểu ấy, con nhắm mắt con nghe thầy đấy, vì chỉ khi nhắm mắt mình mới cảm nhận được bằng con tim những điều đẹp nhất, những điều đau khổ nhất trong cuộc đời trên thế gian này, thưa thầy. Thầy có nhắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, con tạ ơn thầy đấy. Mọi diễn biến đều là duyên quả. Có thể con là một trong những người làm truyền thông Việt Nam tại nước Hoa Kỳ này, có sự liên lạc rất là mật thiết với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Từ ai? Từ Thích Không Thánh đây. Thầy nói với con, nó hút máu ôn đệ tứ cho tới chết. Thầy nói với con, nó đuổi ôn đệ ngũ đi về Thái Bình, đi về Hòa Bình. Thầy với thầy Nguyên Lý, thầy Thiện Minh bao nhiêu công khó đi phát quà cho người ta, nó có cảm ơn thầy không? Không, nó không cảm ơn thầy đâu. Nhưng mà mọi diễn biến đều là duyên cả. Thầy nhắc đến Hoa Kỳ, nước Hoa Kỳ này không có tổ tiên như Việt Nam, không có. Nước Hoa Kỳ này là nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngay cái thành phố con đang ở đây này, có 36 sắc dân, 36 dân, người Hoa Kỳ tốt lắm, người dân Hoa Kỳ tốt lắm. Bất cứ nơi nào, đã hơn một lần có nói, bất cứ nơi nào có thiên tai, có bất cứ một cái điều gì, việc đầu tiên người ta sẽ nhìn thấy đó là chữ thập đỏ, hồng thập tự của Hoa Kỳ. Tiền hồng thập tự ở đâu? Từ người dân đóng vào. Thầy nhắc đến chính phủ này, ông kia, chính phủ Hoa Kỳ không có tốt đâu. Nó không có tốt đâu. Chính phủ Hoa Kỳ nó đã trói tay những người quân đội như con, những người lính như con, trói ngược này tay lại, giao cho cộng sản. Máy bay không có xăng thì làm sao bay? Súng không có bom, không có đạn thì làm sao đánh? Mình có thua không? Không thua. Chưa thua. Do đó tất cả những điều thầy nói, con thưa với thầy, con không nói ngược lại với thầy đâu. bao nhiêu cuộc chiến tranh thứ nhất, thứ hai, chiến tranh tại Nhật, hai quả bom nguyên tử, chiến tranh Nam Hàn, Bắc Hàn, chiến tranh Việt Nam, rồi bao nhiêu cuộc chiến tranh nữa, mấy chục cuộc chiến tranh nữa. Nếu là con người bình thường, nếu là những người cầm quyền bình thường như nước Mỹ đây này, thì nó có nghĩ đến cái chuyện gây cuộc chiến tranh nào khác nữa không? Không có đâu, nó không nghĩ như vậy đâu. 58.000 người lính Mỹ chết, nó đi ra kệ. Mới đây ở Vũ Hán bao nhiêu, cả gần 1 triệu người chết, nó đi ra kệ. Tiền thầy bỏ túi, nó bỏ vào túi. Nhưng mà tất cả những điều thầy phát biểu ấy, con nghĩ là công an mạng họ nghe hết rồi đấy, chứ mà không đâu. Tuần trước con nói chuyện với nhà giáo Đỗ Việt Khoa, rất là can đảm, 50 mấy tuổi, rất là can đảm, một mình đi ngược lại với cả một cái hệ thống của Cộng sản. Và cho đến ngày hôm nay vẫn làm như vậy, không sợ. Em nói với anh, em đâu có sợ. Nếu em sợ em đâu có nói. Tất cả những điều thầy nói ấy, nó phải diễn biến đều phải có duyên thầy ạ. Con không thấy có duyên đâu. Nếu có duyên ấy, thì 50 năm rồi, họ đã làm được biết bao nhiêu điều tốt cho nước Việt Nam.
Yeah.
Một ông thủ tướng, một ông chủ tịch nước, một ông này ông kia, tiền đâu họ có tới cả hàng tỷ đô la thưa thầy. Có những người thầy nói đi về thăm Việt Nam, họ chỉ đi về một lần và nói là ở Sài Gòn hay ở Hà Nội thì còn nhìn thấy phần nào nữa. Cộng sản nó có tiền nó xây cất, nhưng mà nói đi về đồng quê đau khổ lắm, buồn lắm. Những người mẹ Việt Nam của quân đội Bắc Việt đi sống chui lủi, sống như con chó vậy. Nó có cho tiền không? Không. Nó đưa cái hình, đưa cái hình Hồ Chí Minh lên treo trong nhà làm cái gì? Có ăn được không? Không ăn được. Tất cả những điều thầy nói bên này chúng con cũng đều nghĩ như vậy cả. Người Việt Nam, người Mỹ này, người Mỹ Việt Nam bên này có tốt không? Tốt chứ, chúng con tốt lắm đấy. Hàng năm thầy biết, thầy đọc với nó thầy biết mà. Những người Mỹ gốc Việt này, chúng con gửi về cả 18 20 tỷ đô la cho người Việt Nam cơ mà. Lòng có tốt không? Tốt lắm. Không bao giờ quên quê hương đâu. Tất cả những điều thầy nhắc đến, nhưng bây giờ nhắc đến chính trị, tất cả mọi sự đều tốt đẹp cả. Bây giờ phải hỏi lại Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tới đâu rồi? Tình hình Giáo hội Việt Nam Thống nhất có sáng sủa hơn không? Tình hình Tăng đoàn có sáng sủa không? Con thấy như thầy vừa mới nói, người đi càng ngày càng đông hơn. Trong đó có thầy, trong đó có con. Mai Thích Không Tánh không còn nữa, một mai Phan Đình Minh cũng không còn nữa. Chương trình Cánh Đồng Mây này nó có còn một ngày nào đó nó sẽ tắt thôi, thầy cũng sẽ tắt thôi. Nhưng mà nhìn lại đi, Tăng đoàn thế nào, Giáo hội Việt Nam mình làm thế nào, tình hình có sáng sủa hơn không? A Di Đà Phật thưa thầy, nếu con không đề cập đấy không đúng đâu, con phải hỏi.
Dạ cảm ơn anh hỏi thăm về cái bên Giáo hội Thống nhất, Tăng đoàn cũng như tình hình ở Việt Nam. Thì phải nói rằng là chắc rồi bên đó tất cả quý bà con với đồng bào cũng đã biết, thì nhân cái ngày vừa rồi đó, nhân cái ngày quốc tế về ngày nhân quyền đó, thì chúng tôi cũng đã có mạo muội đã gửi về cái tình hình tự do tôn giáo, nhân quyền Việt Nam. Thì sự thật ra là trước giờ chúng tôi đã gửi nhiều bản phúc trình đó rồi. Lúc bây giờ Hoa Kỳ, các phái đoàn của Hoa Kỳ với lại tòa đại sứ lãnh sự Hoa Kỳ, Canada, Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, mấy năm trước rất là quan tâm và năm nào cũng gặp chúng tôi để xin lên một cái phúc trình giáo. Thì chúng tôi đã gỡ rất nhiều phúc trình, và phải nói rằng đó, trong cả 20 năm qua thì cái bản vừa rồi đây á, cái bản phúc trình chúng tôi vừa rồi đây chỉ ngắn gọn thôi, thì chúng tôi chỉ có một cái nhận định đơn giản thôi, là bởi vì tại sao người ta cứ nói rằng Việt Nam nó vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Thì chúng tôi cũng khẳng định rằng là bởi vì cái chế độ Cộng sản Việt Nam nó họ theo một cái chủ nghĩa duy vật, biện chứng của Marx Lenin, duy vật biện chứng và ý thức hệ Cộng sản, nó là căn bản của nó là vô thần, nó là không có tổ quốc, cũng có quê hương gì hết, nhưng mà còn những quyền nó đưa ra là nó quảng cáo thôi. Thành thử cho nên chúng tôi có nói rằng bây giờ là bởi vì họ theo cái chủ nghĩa duy vật, mà thành thứ do nên không có tôn giáo vô thần. Thành thứ cho nên là đối với vấn đề tự do tôn giáo đó, liên tục chúng ta cứ bị khổ nạn. Có thể nói rằng từ ngày 30/4/75 tới giờ thì họ vô là bằng cách mà đánh phá, họ giải tán hết các cái giáo hội chính thống, các cái giáo hội tôn giáo truyền thống, không phải riêng của Phật giáo mà Cao Đài, họ ảo Tin Lành, Công giáo, để rồi họ lập lên những cái tổ chức cái giáo hội tôn giáo quốc dân để mà thống trị, và họ sử dụng các cái tu sĩ này, bây giờ nhiều cái chức sắc tu sĩ tôn giáo bây giờ đều theo đảng mà. Rồi bây giờ thì những nhà sư của Việt Nam, tôi nói riêng Phật giáo thì là trở thành ra những vị trụ trì là phải là vô đảng viên hết, rồi mới được làm trong cái hệ thống này nọ, chứ còn ai đứng ngoài là họ bị triệt tiêu hết. Cho nên nhiều cái sự bắt bớ đàn áp tôn giáo các bạn, là may ra cái hội đồng cái tăng đoàn Phật giáo Thống Nhất chúng tôi là cố gắng để mãi, cho nên mấy năm vừa qua chúng tôi cũng tổ chức lễ Phật đản rồi này nọ, mà nó bao quay, nó canh giác rồi nó chịt sơn á, nó chịt sơn cái chữ Thống Nhất đi. Ví dụ mình là tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì nó vô nửa đêm nó cho người đó chịt sơn cái chữ tăng đoàn, rồi nó chịt sơn cái chữ Thống Nhất đây, nó chỉ còn để lại cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thôi, để nó làm như mình là cơ Phật giáo quốc danh vậy. Thành ra cho nên chúng tôi trong cái bản phúc trình đó thì chúng tôi đã nói rằng dưới cái chủ nghĩa duy vật biện chính vô thần cộng sản,
thưa thầy, con thưa với thầy như thế này này, chúng ta đang vào những giây phút chót, nhưng mà con phải nói cái điều này này, tất cả những điều thầy nói hôm nay ấy, tất cả những điều thầy con với thầy nói chuyện với nhau ấy, về ngày 30/4 hay ngày trước nữa, chúng ta đều biết là Đảng Cộng sản Việt Nam, hay bây giờ đi, nay nói ngay cho bây giờ là viên chức Tổng Bí thư Tô Lâm này, chỉ cần Đảng Cộng sản và Tô Lâm chỉ cần tự mình đánh giá rõ bản thân của mình, đánh giá rõ đảng của mình, dám can đảm đối với sai lầm, dám can đảm nói với người dân những khuyết điểm của mình 50 năm qua, bỏ điều 4 hiến pháp đi. Cộng sản không kiêu ngạo hay tự mãn 50 năm qua, đừng có xuống đường, đừng có biểu tình, đừng có ăn mừng 50 năm nữa. Những cái điều đó nếu nó làm được, nó sẽ đưa nước Việt Nam này tới một cái tương lai cao hơn nữa, đẹp hơn nữa, thưa thầy. Nhưng mà thưa thầy này, có những những buổi tâm tình với thầy hay những người khách thân mến quý của con luôn luôn con hỏi, hay con luôn con nghĩ là bao giờ con có dịp được trở về chốn cũ ấy nữa, thưa thầy. Thầy biết có những người nghe chương trình từ cánh đồng mây, có những thương mến, có những bất hạnh, có những đôi mắt đợi chờ trông đợi, thưa thầy. Con vẫn khắc trong tim con tất cả những tâm tình ân tình mà quý khán thính giả trên toàn cầu dành cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như cho Đài Sài Gòn 1160 AM. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng cảm ơn thầy rất là nhiều. Thưa thầy, A Di Đà Phật. Lớn tuổi rồi, trọng tuổi rồi, sức khỏe không nhiều nữa, nhưng mà thôi, con hứa với thầy là trong những tuần nào cũng vậy, chứ không phải trong tháng 4 này, chương trình Từ Cánh Đồng Mây luôn có những người khách mời đặc biệt từ quốc nội tâm tình tất cả những điều xảy ra trong quốc nội để mọi người đều biết thế nào là tình hình Việt Nam. Cầu chúc mọi an lành với thầy, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa thầy. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, cảm ơn Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Ngọc Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.